Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu tập 8
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Ô Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào chính văn kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang số 13. Ở đây chúng ta thấy bắt đầu vào trong quyển thượng. Trong kinh này thì chúng ta thấy này, phẩm thứ nhất có tên là gì? Thần thông thuyết pháp trên cung trời đao lợi. Đây là tên phẩm. Chúng ta thấy là có 13 phẩm đúng không? Nhưng phẩm thứ nhất có tên là thần thông thuyết pháp trên cung trời đao lợi. Vì sao lại gọi là thần thông thuyết pháp trên cung trời đao lợi? Thần thông. Chúng ta thấy ạ. Vì sao gọi là thần? Những điều mà ở thế gian không thể biết được, không thể làm được, mà họ làm được thì gọi là thần. Những điều thế gian mà không thể thấy được, không thể biết được, mà họ thấy được, họ biết được, họ nói được thì gọi là thông. Thần á, là chỉ cho gì? Chỉ cho cái uy lực, cái uy lực công đức. Do có công đức cho nên á, có cái uy lực bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị có nghĩa là chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể dùng tai nghe, mắt thấy, bụng nghĩ, tâm nhìn, miệng nói mà có thể gì? Có thể diễn tả hết được. Còn thông á, tức là gì? Chỉ cho gì? Cái sự sáng suốt. Sự linh diệu. Và một con người có trí tuệ và có thể thần lực kết hợp với trí tuệ. Ví dụ như là nó gọi là gì? Gọi là thần túc thông. Người chứng được thần túc thông trong kinh Đức Phật nói là có thể biến hóa đi ở trên gì? Trên hư không như là đi dưới đất, đi dưới nước giống như đi trên đất, ngồi trong lửa, lửa không cháy, ngồi dưới nước, nước không thể dìm chết họ. Đấy là những bậc gì? Có thần túc thông, có tha tâm thông, thì biết được tâm niệm của người khác. Chúng ta thấy trường hợp này có không? Có. Ma quỷ cũng có tha tâm thông. Vì sao nói ma quỷ có tha tâm thông? Chúng ta đi xem gì? Đi xem đến cái ông thầy hoặc bà thầy đồng bóng, bói toán. Chúng ta đến một cái, chúng ta hỏi cái gì thì họ nói cái đó, thậm chí chưa hỏi họ gì, họ đã nói chúng ta biết rồi. Vì sao biết? Vì họ nương vào cái gì? Cái tâm của chúng ta. Cho nên họ gì? Họ biết được. Họ biết được. Còn xin thưa các quý vị, nếu mà người một người tu hành chân chính, một niệm tâm không khởi, thì cho đến gì? Đến thiên ma ba tuần cũng không biết được. Một niệm thiện ác không khởi thì thiên ma ba tuần cũng không thể biết được. Trụ trong gì? Trong vô tụ, vô trụ mà trụ tâm thì thiên ma ba tuần cũng không biết được người đó đang nghĩ và đang chuẩn bị muốn hỏi cái gì, vân vân. Đó. Cho nên là chúng ta thấy là gì? Có tha tâm thông. Quỷ thần cũng có tha tâm thông. Cho nên nó mượn vào xác một gì?
một bà đồng hoặc là gì, một ông thầy xem tướng số. Họ mượn vào, họ lấy mượn cái xác đó. Chúng ta khởi cái tâm đi đến là gì? Hôm nay, ví dụ hôm qua có một bà bạn đến rủ mình rằng là ôi dồi ôi, có cái bà đồng mới nổi, hay lắm, xem đúng lắm, mai đi đi. Và mình cũng bảo, ủa thế à? Tôi, gia đình nhà tôi dạo này không biết làm sao á, có cái việc âm dương ra sự rối ren mà không biết làm sao, không thể giải quyết hết được. Cho nên thôi thì mai đi, bà đi cho tôi đi với. Và khi mình đi, tâm niệm của mình muốn là gì? Mình đến, mình muốn xem gia sự nhà mình vì sao mà có cái chuyện thằng con trai, vì sao mà nó lại mãi nó chả lấy được vợ, hai đứa con gái mãi nó chả lấy được chồng, vân vân và vân vân. Chúng ta khởi cái tâm niệm như vậy chúng ta đi. Cho nên đi đến một cái là cái vị gì, cái vị quỷ thần đó, nó đã gì, nó đã bắt được cái gì, cái tâm mong cầu của chúng ta là muốn xem cái gì, muốn xem vì sao đứa con trai lấy được vợ, đứa con gái lấy được chồng, vân vân và vân vân. Đó, cho nên nó bắt được cái tâm niệm của chúng ta và nó gì, nó liền đoán được ngay, vì nó gì, nó có tha tâm thông. Nhưng tha tâm thông của quỷ thần á, Đức Phật nói gì, có những trường hợp chỉ biết được gì một đời, có những trường hợp biết được 50 đời, có những trường hợp biết được gì 100.000 đời, vân vân. Nhưng á, ngoài 10.000 đời thì các loại quỷ thần không biết được nữa. Tức là ngoài một vạn kiếp á, thì quỷ thần không biết được nữa. Chư thiên á, biết được kiếp trước 10 vạn kiếp của mình. Nhưng ngoài 10 vạn kiếp, chư thiên quái dục không biết được nữa. 100 vạn kiếp, ngoài 100 vạn kiếp, chư thiên quái sắc không biết được nữa. Ngoài 8 vạn đại kiếp, chư thiên quái vô sắc là quái trời cao nhất, phi tưởng, phi vi tưởng xứ, không biết được nữa. Chúng ta thấy. Còn Phật á, thì biết được vô lượng, vô biên A Tăng kỳ kiếp về trước của chúng sinh. A-la-hán cũng biết được 100.000 vạn kiếp trước của chúng sinh, gọi là tha tâm thông, biết được tâm niệm của gì? Của kẻ khác, của các loại chúng sinh khác. Cho nên chúng ta thấy là có những bà đồng, có những ông thầy á, nó biết nó xem được gì 10 đời, thậm chí gì vài chục đời của tổ tiên nhà mình, mồ mả đất cát ra sao, các cụ ngày xưa thế nào, đã chết được siêu thoát hay chưa, hay vẫn còn ở trong ngôi mộ đó, vân vân. Thậm chí hàng ngàn năm, 2.000 năm rồi nó vẫn xem ra được. Đó là những quỷ thần là gì? Những vị thần có gì? Có thần lực. Ở xã hội, ở thế gian họ gọi là những vị thánh đó. Những vị thánh. Mà họ gọi là các cô, các cậu, cô bé, cậu bé rồi. Thậm chí là thánh mẫu vân vân. À, họ xưng như thế, nói như thế. Nhưng thực tế là gì? Phần lớn đều là linh quỷ. Đều là các vị thần nó giả dạng để kiếm ăn. À, dựa trên danh nghĩa là gọi là cứu nhân độ thế, nhưng mà thực tế là gì? Vì mưu cuộc sống, mưu sinh của họ, giống như một số gì, một số tăng ni mà không tu tập chân chính ấy, dựa cửa Phật để cạo tóc mặc áo sống đỡ qua ngày và không coi cái việc tu tập thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh của mình là nghĩa vụ, là trọng trách của một vị xuất gia đệ tử Phật ạ. Mà xong thì xuất ra rồi họ cứ coi như là suốt ngày đi cúng đi bái kiếm tiền tiêu xài. Và như vậy họ lấy cửa chùa để là gì ạ? Để lợi dụng cho cái việc kiếm ăn sống đỡ qua ngày của họ, đỡ vất vả, đỡ phải bon chen. Cốc cốc keng keng chỉ một vài tiếng đồng hồ về có 500 một triệu tu hành rồi, để tiêu rồi. Còn ở ngoài đời chúng ta thấy có khi đi làm gì ạ? Đi làm phụ vữa, đi làm thợ xây cả tháng được gì 3-4 triệu. Làm rất vất vả, nhưng này đã cốc cốc keng keng buổi hai buổi là có rồi. À, thì cái trường hợp như vậy có gọi là chân chính xuất gia không? Không gọi là chân chính xuất gia. Những kẻ như thế sau khi chết đi là gì? Phần lớn đọa làm gì ạ? Đọa lại, đọa làm loại quỷ thần, đọa làm linh quỷ. Đó. Đọa là linh quỷ, đọa là quỷ thần. Vì á, nó chưa đủ gì, nó cũng chưa làm đến nỗi làm xấu ác để đọa vào ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho nên á, nó ở lại thế gian làm linh quỷ ở trong thế gian này. Và nếu nó kiếp sau nó không vào chùa được á, thì nó gì, nó trở thành thần của một vị, một ngôi đình, một cây đa, một ngôi miếu, hoặc rằng á, đấy là còn tốt. Bằng không á, thì nó phải mượn xác một gì, một người nào đó để nó xưng nó là thánh mẫu. Thậm chí các vị biết nó có những vị còn xưng là gì ạ, là ta là Quán Thế Âm Bồ Tát. Có những vị còn xưng là gì, ta là Phật Tổ Như Lai, vân vân và vân vân. Để nó xem bói, đoán tướng số cho mọi người. Và mọi người nó xem xong thì thường là dâng lễ lên để cúng nó. Và nói gì, có cái để ăn, có cái để sống. À. Cũng giống như trong đạo, mấy vị sư hình tướng thì là của tăng. Tức là cũng cạo tóc, mặc áo ở trong chùa. Thậm chí cũng gọi là sư ông, sư thầy, thượng tọa, hòa thượng, vân vân. Những cái việc làm á, thì khác gì loài linh quỷ đâu. Cho nên sau khi chết đi, nếu mà vị đó mà phạm trai phá giới, làm nhiều việc xấu ác, lừa gạt cư sĩ tín đồ Phật tử nhiều á, thì kiếp sau làm gì, thân châu ngựa để kéo cày trả nợ. Nhưng mà nó cũng làm được việc phúc nhiều. Ví dụ như cũng xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, cũng giáo hóa cho mọi người làm việc thiện, thì kiếp sau phần lớn nó gì, nó trở thành linh quỷ ở trong nhân gian này vậy. Đó, đấy các quý vị thấy không? Đó gọi là tha tâm thông. Thì biết được những cái tâm niệm của người khác, của các loài chúng sinh khác. Cho nên là vì sao chúng ta đi đến, chúng ta khởi tâm đi xem, đến mà cào xem được cho chúng ta. Vì trường hợp đó là có quỷ thần, có linh quỷ nó dựa vào thân, mượn thân của ông thầy kia, bà đồng kia để nó xem cho chúng ta. Chứ không có, khi mà không thắp hương, không có cái vị quỷ thần kia nó nhập vào thì vị kia, cái vị thầy kia hoặc là bà đồng kia gì tịt mít, không nói được cái gì cả. Mà có nói thì toàn sai, chật lất hết, gọi là phỏng đoán thôi. Thì toàn chật lất hết, nói 10 thì trúng 2-3 thôi, trúng 1-2 thôi. Còn nếu mà có các vị quỷ thần thật sự vào á, họ mượn nhập vào xác á, họ làm việc á, thì chúng ta thấy thì 10 họ nói đúng cả 10 luôn. 100 họ nói đúng cả 100 luôn, và chúng ta tin tưởng gật gù. Và chính vì thế cho nên nó thì họ mới có đất sống. Ấy thì chúng ta thấy cũng chính vì thế, chính vì cái lòng gì ham cầu danh lợi của Phật tử chúng ta, cho nên á, những vị sư chuyên đi cúng đi bái mới có đất sống, đúng không? Đó. Chúng ta thấy sư thì mục đích thì phải là trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Đó thì mới là gì ạ? Mới là đệ tử của Phật chân chính. Phải tu tập, phải hoằng pháp lợi sinh, thì đó mới là đệ tử Phật chân chính. Nhưng chúng ta thấy nhiều vị sư bây giờ, cả đời họ còn không được một buổi thuyết pháp nào cho Phật tử. Cả cuộc đời xuất gia tu hành nhỏ không được một buổi thuyết pháp, ngồi trên tòa giảng để nói cho 20-30 Phật tử nghe. Mà từ khi xuất gia làm tiểu họ đã học đi cúng rồi. Mà cho đến khi đến 50-70 tuổi, đến 80-90 tuổi, thậm chí 100 tuổi họ vẫn gì? Vẫn chỉ có đi cúng thôi. Đó. Đấy, các quý vị thấy không? Vì sao họ đi cúng? Vì Phật tử chúng ta cầu danh, cầu lợi, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, cầu cái này cái nọ quá nhiều, cho nên chúng ta gì hết nhà này đến nhà khác đến mời. Đến mời, cho nên sư mới có gì ạ? Có nghề để kiếm ăn. Những vị nói là sư thì nó hơi quá. Vì chữ sư có trong Phật giáo, chữ sư có nghĩa là thầy. Là thầy của chúng sinh, là thầy của các tín đồ Phật tử, và là thậm chí theo như kinh Phật nói đúng nghĩa còn là thầy của gì ạ? Của tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thầy của ba cõi. Chứ sư thì không phải là đơn giản. Cho nên nó gọi là sư, gọi là lạm gọi thôi. Ở thế gian chúng ta gọi quen miệng đi thì gọi họ là sư thôi. Nhưng thực tế họ, thực chất họ không phải là sư. Không xứng đáng với cái từ là sư. Nhưng mà họ nghiêm nhiên vẫn có cuộc sống trong xã hội đấy. Họ vẫn sống. Và thậm chí họ có thể họ có người vẫn gì? Quyền cao chức trọng là đằng khác. Đó. Xe đưa xe đón quyền cao chức trọng. Thậm chí là chức danh chót vót ở trong giáo hội là đằng khác. Trái biết được. Đó. Đấy thế mà gọi là thời mạt pháp. Đấy mới gọi là thời mạt pháp. Đấy trong kinh Phật chúng ta mới thấy là gì? Thời mạt pháp là Phật nói là gì? Trong kinh Đức Phật nói thời mạt pháp á, thì Phật cao có gì? Một thước mà ma cao một trượng, tức là nó gấp mấy thước mới được một trượng, tức là gấp mấy. Chỉ bao giờ á, Phật cao thì quá trượng đầu thì ma mới gì? Ma mới hàng phục. Đó là chỉ cho gì? Ý của trong kinh Đức Phật nói là thời mạt pháp, những bậc chân tu anh kiệt xuất chúng, bậc chân tu anh tài xuất chúng có thể ít lắm, rất ít, ít còn hơn lá mùa thu các quý vị. Lá mùa thu thì còn có gì? Có loại cây mùa thu nó vẫn có lá xanh ở trên cành. Nhưng mà chúng ta thấy thời mạt pháp Phật nói bậc anh kiệt nhân tài ở trong Phật môn còn hiếm hơn cả lá mùa thu, tức là khó tìm, khó gặp lắm. Vì vậy á, cho nên chúng ta thấy là đa số chỉ thấy là gì? Con ma giả con Phật ở thế gian này là chính thôi, có đúng không? Cho nên trong kinh Đức Phật mới nói là thời mạt pháp này là Phật cao một thước còn ma cao một trượng, trừ bao giờ mà gì Phật cao được quá trượng đầu thì ma mới quy phục, ma mới quy hàng ở chỗ đó. Cho nên nói về thần thông, đây là tôi giảng về chữ thần thông để cho các quý vị chúng ta thấy thế nào là thần thông. Những điều mà mọi người không thể làm được mà họ làm được, người ta làm được thì gọi là thần. Những điều mọi người không thể biết được mà họ biết được thì gọi là thông. À, ví dụ ở đây, vì sao trong cái phẩm thứ nhất này lại nói là thần thông thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi? Đức Phật phải dùng thần thông mới có thể lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp. Cái này khó ha các quý vị, khó tin ha, khó nghe ha. Mà chúng ta khai mở trí tuệ thì chúng ta tin nghe được ngay. Còn chưa khai mở trí tuệ chúng ta sẽ sinh tâm nghi ngờ. Vì sao tôi nói như thế? Vì ngày xưa khi mà chưa học đạo thì đương nhiên tuyệt nhiên nghe thấy câu này tôi sẽ cho rằng bây giờ đây là gì? Đây là những điều vớ vẩn. Đây là những điều gọi là lừa gạt mộng mị chúng sinh. Đây là những điều phi thực tế, gọi là không tưởng. Không tưởng tức là do trí tưởng tượng viết ra, chứ làm gì có cái chuyện mà Phật dùng thần thông lên thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi. Vậy cung trời Đao Lợi ở đâu? Cung trời Đao Lợi ở đâu? Ai thấy trời Đao Lợi? Và trời Đao Lợi như thế nào? Vân vân và vân vân. Thế gian thì thường như thế. Cho nên là hôm trước cũng ở trong cái bài giảng đầu tiên của kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, sau khi họ được nghe xong và họ đưa ra một câu hỏi với tôi: thưa thầy, thầy bảo trên 2500 năm trước Phật thuyết kinh Địa Tạng tại cung trời Đao Lợi, vậy thầy lấy cái gì là bằng chứng trên 2500 năm trước Phật thuyết kinh Địa Tạng tại cung trời Đao Lợi? Các vị biết tôi trả lời họ thế nào không? Tôi lại hỏi lại cái vị đó rằng: thưa bạn, bạn có biết rằng người sinh ra bạn là ai không? Nó bảo rằng: thầy hỏi thế mà hỏi được, tất nhiên là bố mẹ con rồi. Thế thôi, tôi hỏi rằng thế bạn có tin rằng có người đã sinh ra bố mẹ con không? Nó bảo rằng: tất nhiên là có ông bà con rồi. Tôi hỏi rằng thế bạn có tin rằng có người sinh ra ông bà con không? Nó bảo: tất nhiên là gì? Các cụ nhà con rồi. Tôi bảo: đấy mới chỉ là từ đời của gì? Của bạn là một, đời của bố mẹ bạn là hai, đời của ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại bạn là ba, và đời của các cụ đẻ ra ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại bạn là bốn. Bốn đời. Kịch thủ 200 năm thôi các quý vị, bởi vì nó lân nhau mà. Lân nhau, cách nhau khoảng 20-30 năm là cùng thôi. Chưa đến 200 năm đâu, tôi cứ cho là 200 năm trở lại. 100 năm trở lên và 200 năm trở lại, mới khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thôi. Thì tôi hỏi: bạn có nghe thấy bố bạn nói rằng ngày xưa ông cố bà cố bạn sinh ra ông nội bà nội bạn như thế nào không? Nó bảo: con chưa bao giờ Nó bảo là tôi chưa bao giờ nghe thấy. Tôi hỏi đấy, thôi được, ông cố bà cố sinh ra ông nội bà nội bạn như thế nào, không nghe thấy bố mẹ bạn nói, đúng không? Và tôi hỏi, bây giờ tôi hỏi gần hơn, bạn có nghe thấy ông nội bà nội của bạn nói rằng sinh ra, khi sinh ra bố mẹ của bạn như thế nào? Nó bảo thưa thầy, khi mà tôi sinh ra bố mẹ của tôi đấy thì nói rằng ông nội bà nội, ông mẹ của bà ngoại của tôi thì đã mất hết rồi. Tôi hỏi rằng vậy thì đến nay đã khoảng bao nhiêu năm? Nó bảo khoảng hơn 40 năm. Bảo khoảng hơn 40 năm. Tôi bảo đấy, hơn 40 năm mà bạn vẫn không nghe thấy bố mẹ của bạn kể rằng ông nội bà nội, ông ngoại của bà ngoại của bạn sinh ra bạn như thế nào. Vậy thì bạn có tin rằng cái người mà bạn không nghe thấy bố mẹ kể là những người sinh ra bố mẹ của bạn như thế nào đó thì có phải là ông nội bà nội của bạn không? Nó im và nó không chất vấn được nữa, nó không chất vấn được nữa, và bắt đầu gì, mắt nó hầm hầm, bắt đầu nó bỏ ra. Tôi nghĩ cái trường hợp này không phải là một người cầu đạo thật sự, mà trường hợp này còn nó đến để nó xem Phật giáo mình như thế nào, xem chúng tôi lên tòa pháp rồi có đủ lý luận để bảo vệ cái quan điểm của Phật giáo hay không và quan điểm của mình hay không mà thôi. Nếu mà một vị giảng sư mà non đó là nói gì, nó sẽ đè mình ngay. Nó hỏi tôi không trả lời mà tôi lại hỏi lại nó. Cái cách này ngày xưa Đức Phật ở tại thế hay dùng Nhất là trong kinh A Hàm, Đức Phật thường hay dùng cái này với ngoại đạo. Nó đến nó hỏi Phật, Phật không trả lời mà Phật hỏi ngược lại nó. Thế là gì? Nó bó tay. Mà nó bó tay đồng nghĩa là gì? Phật đã có câu trả lời. Và tôi cũng vậy. Đó. Cho nên ở đây, chúng ta học Phật, đặc biệt là đệ tử của Đức Phật, chúng ta phải có một niềm tin chân chính vào gì? Vào lời Phật dạy, vào lời tổ truyền. Phật dạy và tổ truyền, các quý vị, cũng giống như tương tự một câu chuyện lúc nãy tôi nói với các quý vị, một cái anh chàng nó đến nó hỏi tôi đó, sau khi nó nghe cái bài giảng này ở phần trước cơ, giảng năm ngoái cơ, lần đầu tiên cơ, nó đến nó hỏi tôi như vậy. Và chúng ta thấy tuy rằng bố mẹ của chúng ta không kể được cái sự kiện khi cha mẹ, tức là ông bà nội sinh ra thì bố mẹ mình như thế nào, sinh ở đâu, sinh vào ngày nào, tháng nào, năm nào, giờ nào, nói cho chuẩn chỉ xem, và bối cảnh sinh như thế nào, có mặt những ai đỡ đẻ, đúng không, bác sĩ nào đỡ đẻ, hay là bà cụ nào gì ở trong làng đỡ đẻ ngày xưa, đỡ đẻ ra thì cắt rốn như thế nào, rồi đặt ở chỗ nào, vân vân đó. Làm sao mà gì bố mẹ chúng ta kể được cái chi li đó, thậm chí gì có khi bố mẹ chúng ta cũng chẳng bao giờ nghe thấy gì ông bà nội, ông bà ngoại chúng ta kể câu chuyện đó. Nhưng mà gì, không phải không nghe thấy kể câu chuyện đó chi li chi tiết như vậy, mà chúng ta không tin rằng là gì, ông bà nội chính là người đã sinh ra bố mẹ chúng ta, ông bà ngoại cũng chính là người sinh ra bố mẹ chúng ta, ông bà nội thì sinh ra bố, ông bà ngoại sinh ra mẹ đó. Chúng ta không thể lập luận là cái gì tôi không mắt thấy, không tai nghe là tôi không tin. Mà chúng ta phải nhìn vào cái này có thì cái kia có, như Đức Phật đã nói, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, không phải ngẫu nhiên mà tự có. Vạn sự vạn vật ở thế gian, Đức Phật đều nói là đều do nhân duyên hợp thành mà sinh ra. Giả lấy cái danh vợ chồng, giả lấy cái danh là ông bà cha mẹ, tuy là giả danh nhưng mà gì, với pháp thế gian chúng ta vẫn phải tôn trọng. Đó, vật cũng thông cũng gì cũng tôn trọng, nghĩ đến cái gì, cái ân đức để mà báo đền, để mà do tu nhân tích thiện để mà hồi hướng báo đền cho những người gì, người thân chúng ta đã quá vãng, đặc biệt là ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên ngày xưa Đức Phật còn tại thế, khi đi khất thực xong, ngài nhìn thấy cái đống xương khô ở bên vệ đường, ngài quỳ xuống, ngài lạy ba lạy. Tôn giả A Nan bạch Đức Phật, tại sao ngài là một đấng chí tôn, là bậc thiên nhân sư Chi Mô Phạm mà vẫn đỉnh lễ hành kính lễ một cái đống xương khô ở giữa ven đường như thế. Đức Phật bảo này A Nan, ngươi chỉ thấy đây là một đống xương khô, nhưng Như Lai thì thấy đây là gì? Đây chính là gì? Thân mẫu của ta đó gì? Nhiều đời nhiều kiếp về trước, cái người mà chết rồi để lại đống xương khô này, nhiều đời nhiều kiếp về trước đã có kiếp là thân mẫu của gì? Của ta, tức là đã là gì? Là mẹ sinh ra ta. Đó, chúng ta thấy không? Phật có thần thông mới gì? Mới biết được tân cùng vị lai kiếp trước và kiếp sau của chúng sinh như thế. Cho nên ở đây, khi học đến cái phẩm thứ nhất này, chúng ta thấy Phật dùng thần thông để lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp. Chúng ta phải tin. Ngày xưa khi chúng tôi mới học thiền, xuất gia được mấy năm rồi chúng tôi học thiền, học tu thiền. Và khi mỗi khi ngồi thiền, thường thường chúng tôi ngồi khoảng độ tiếng dưới 2 tiếng đồng hồ trở lại. Có hôm hơn một chút, nhưng thường thường cứ tiếng dưới 2 tiếng đồng hồ trở lại. Thì khi đó tâm của chúng tôi ngày đó, khi ngồi thiền như vậy, tâm nó an tĩnh đến cái mức là gì? Là mình không còn cảm thấy là hơi thở của mình còn nữa. Thân thể thì gì? Biến thành trống không. Hơi thở cũng không còn tồn tại nữa. Và toàn bộ thân tâm của mình gì? Hòa quyện, tan vào trong hư không. Hư không bao la rộng lớn đến đâu thì thân tâm mình gì cũng cảm nhận thấy bao la rộng lớn tới đó. Và xin lỗi các quý vị, khi đó tôi nghĩ rằng là tôi chứng quả là hán rồi. Đó. Cho nên cũng khởi ra một chút tâm là gì? Kiêu mạn. Nhưng sau này rất may mắn là gì? Chịu khó học, đọc sách, đọc kinh Phật. Cho nên mới thấy rằng gì? Mình vẫn khởi một niệm tâm kiêu mạn, có nghĩa là mình chưa chứng quả gì. Đó. Mà đấy mới chỉ là do nhân duyên căn lành ở đời trước thì khai phát. Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là được coi là Tiểu Thích Ca Đông Độ, là hóa thân của Đức Phật Thích Ca, xuất hiện ở đời nhà Tùy ở bên Trung Quốc. Ngài là sơ tổ của Pháp Hoa Tông. Ngài có giảng ở trong cái quyển Maha Chỉ Quán Tọa Thiền và quyền Tiểu Chỉ Quán Tọa Thiền, có nói rất rõ đó là gì? Do căn lành đời trước khai phát. Đời trước mình cũng đã tu thiền, nay tu thiền lại thì sẽ gặp căn lành đó khai phát. Hoặc đời trước mình niệm Phật, nay niệm Phật thấy gì? Thấy hương thơm, thấy Phật, Bồ Tát xuất hiện, thấy cảnh giới Tây Phương hiện ra, thì đó là gì? Căn lành niệm Phật ở đời trước khai phát. Chứ chưa phải là gì? Là thực chứng, mà đấy mới chỉ là hiện tướng. Là cảnh lành ở đời trước nó khai phát, tức là nó hiện ra mà thôi. Đó thì chưa thực phải là chứng. Cho nên may mắn là gì? Là chịu khó nghiên cứu Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, thấy rằng một niệm tâm kiêu căng ngã mạn của mình còn khởi thì không phải là A-la-hán, không phải là Tu Đà Hoàn, không phải là Tư Đà Hàm, không phải là A-na-hàm, chứ nói đừng nói gì là A-la-hán. Cho nên mình mới chỉ là một phàm phu mà thôi. Một phàm phu do có gì? Do có cái sự tinh tiến, ngồi thiền, trụ tâm ở trong gì? Ở trong sự an tịnh, an định một chút, mà căn lành khai phát mà thôi. Đó. Từ đó sực nhận ra, mình mới chỉ là một phàm phu. Cho nên cái tâm kiêu căng ngã mạn dần dần gì? Lắng xuống. Các quý vị chúng ta tu hành cũng phải như thế. Cũng phải như thế. Bao giờ thực chứng thần thông. Muốn đi thì tự bay. Muốn biết thì tự hiện. Đấy mới gọi là thực chứng thần thông. Thần thông của Phật chân chính thì càng chứng sâu thì tâm bồ đề càng lớn, lòng từ bi càng rộng và trí tuệ càng sáng. Đức độ càng dày. Đó. Còn thần thông của thiên ma ngoại đạo, càng tu, càng chứng nhiều, thì tham sân si càng lắm. Ngược lại với thần thông của Phật là như thế. Chúng ta thấy. Cho nên, ở đây, học Phật chúng ta có một niềm tin chân chính vào Đức Phật, vào lời truyền dạy của các tổ sư đời đời nối nhau trên 2.500 năm nay cho đến chúng ta. Chúng ta mới thấy rằng á, để gặp được Phật Pháp chân chính ở trên cuộc đời, tại ở thế gian, ở trong cái thời điểm mạt Pháp này không phải là dễ. Cho nên ở đây chúng ta thấy Phật dùng thần thông thuyết Pháp lên trên cung trời Đao Lợi để thuyết Pháp. Vì sao mà Phật lại dùng thần thông lên trên cung trời để thuyết Pháp? Có mấy lý do. Lý do thứ nhất, Đức Phật quán xét thấy là gì? Sau khi sinh mình ra được 7 ngày, thân mẫu của Ngài, tức là mẹ của Ngài á, mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa đó, sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa được 7 ngày thì bà gì ạ? Bà Ma Gia Phu Nhân liền gì? Liền nhập tịch. Ở thế gian họ gọi là gì? Gọi là chết. Thế gian thì họ sẽ nghĩ rằng là gì? Thái tử Tất Đạt Đa là vô phước, tức là vô phúc đó. Mới sinh ra được 7 ngày mẹ đã chết rồi, tức là gì? Là vô phúc. Ấy nhưng mà là gì? Theo Thái tử Tất Đạt Đa, sau khi tu hành thành Phật, Ngài nói rằng gì? Mẹ của Ngài á, đã từng gì? Là mẹ sinh ra vô số các đức Phật ở đời quá khứ rồi. Vì sao? Vì hành nguyện của bà Ma Gia. Ở khắp trong tam thiên đại thiên thế giới này, nhân đến 10 phương thế giới, nơi nào có vị Phật xuất hiện ở thế gian để phổ độ chúng sinh á, thì đủ duyên lành bà đều thể hiện là gì? Phát nguyện và thể hiện được làm mẹ sinh ra vị Thái tử đó, hoặc một vị thiền nam tử đó, và vị thiền nam tử hoặc rằng vị Thái tử đó xuất ra tu hành thành Phật đó. Đây là cái nguyện, cái bản nguyện riêng của bà Ma Gia. Cho nên á, chúng ta thấy, học lịch sử chúng ta thấy, trước khi á hạ sinh từ trên cung trời Đâu Xuất, tức là cung trời thứ tư của quái trời dục giới đó, xuống nhân gian này, Thái tử Tất Đạt Đa có tên là gì ạ? Có tên là Hộ Minh Bồ Tát. Giống như Di Lặc Bồ Tát bây giờ ở tại cung trời đó. Ngày xưa hai vị đại Bồ Tát cùng ở chung một cung trời đó, trong nội viện cung trời Đâu Xuất đó, đó là Hộ Minh Bồ Tát và Từ Thị Bồ Tát. Từ Thị dịch là Di Lặc đó. Từ Thị hay còn gọi, mình còn gọi là Di Lặc Bồ Tát. Ngài có một tên nữa là Từ Thị Bồ Tát, tức là chỉ cho Bồ Tát Di Lặc. Còn nó tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật á, ở trên cung trời Đao Lợi, Ngài có tên là gì? Là Hộ Minh Bồ Tát. Sự tu chứng của Hộ Minh và Từ Thị Bồ Tát ở trên cung trời Đao Lợi lúc bấy giờ á, cũng tương đương với Quán Thế Âm và Đại Thế Chí ở Tây Phương Cực Lạc thế giới bây giờ, ở trong ngôi vị gọi là Bổ Sứ Bồ Tát, tức là một đời nữa là thành Phật, gọi là Bổ Sứ Bồ Tát. Và Hộ Minh Bồ Tát quán xét thấy căn cơ của chúng sinh ở quái Sa Bà, đặc biệt là mình nói nôm na là trái đất của chúng ta này, quái Nam Thiềm Bộ Châu chúng ta này, trong kinh Địa Tạng gọi là quái Nam Thiềm Bộ Châu chúng ta này, hội đủ duyên lành để gì? Được Phật thị hiện để độ cho những người có duyên. Cho nên á, Ngài mới gì? Báo mộng cho bà Ma Gia Phu Nhân. Mộng thấy là gì? Một con voi trắng gì? Sáu ngà ở trên trời cưới đám mây hồng ngũ sắc, xuống lấy cái gì? Cái ngà đó, cái vòi đó, khai vào hông bên trái của bà. Và hôm sau đeo câu chuyện đó kể với Đức Vua Tịnh Phạn. Đức Vua Tịnh Phạn liền cho mời các nhà gì? Các nhà tiên tri số thuật đến để tiên đoán giấc mơ, để chẩn đoán, để suy đoán, luận đoán giấc mơ. Thì các nhà tiên tri tướng số đều đoán là đây là một giấc mơ tốt. Chắc chắn trong thời gian tới Hoàng hậu sẽ hạ sinh Thái tử. Nếu mà ở lại thế gian thì sẽ là chuyển luân Thánh Vương. Nếu mà đi theo con đường xuất thế thì sẽ trở thành bậc gì? Bậc thầy của trời người, tức là bậc thiên nhân chi mô phạm, tức là thầy của trời người, ra khỏi tam giới, trở thành một vị bậc thầy vĩ đại của trời người, đều nương theo để học tập. Đó. Các nhà tướng số đều đoán như vậy. Và quả thật như vậy, sinh ra, đứa trẻ đã có sự khác thường, Tất nhiên sinh ra cũng sinh ra như chúng ta thôi các quý vị, chứ không phải như ở trong lịch sử chúng ta thấy là gì? Bà Ma Gia là gì? Với cảnh hoa vô ưu và nói là thái tử, tất là đa sinh ra từ gì? Từ gì các quý vị? Từ nách. Không có, làm gì có chuyện người sinh ra từ nách các quý vị. Chỉ có người là sinh ra từ bụng thì có, nhưng mà phải dùng vài biện pháp. Ngày xưa thì không sinh ra từ bụng được, mà biện pháp bây giờ mới sinh ra từ bụng được. Đó là sinh ra từ gì? Gì? Bác sĩ dùng cái biện pháp gọi là mổ, mổ đẻ đó, thì mới gọi là sinh ra từ bụng. Họ vạch một cái miếng da ở trên bụng mình ra và lấy đứa con ở trên bụng, chứ không sinh ra ra con đường sinh sản bình thường như là những người bình thường khác. Cho nên thái tử Tất Đạt Đa sinh ra vẫn như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng mà vì gọi là niềm tin tôn giáo, vì kính trọng Đức Phật, cho nên sau khi ngài thành Phật rồi thì chúng ta mới nói là Phật phải sinh ra một cái đường khác với những người bình thường khác, đó là sinh ra từ nách của người mẹ, chứ thực tế làm gì có cái chuyện sinh ra từ nách của người mẹ. Nhưng mà thái tử Tất Đạt Đa có một cái điều phi thường khác với những đứa trẻ bình thường khác, đó là sinh ra những đứa trẻ thì khóc gì? Đứa trẻ bình thường khóc thì khóc u-wa, có nghĩa là khổ a, đúng không? Đó. Nhưng mà thái tử Tất Đạt Đa sinh ra một cái là liền gì? Mỉm miệng cười và lững chững đứng dậy, bước đi 7 bước, và mỗi một bước từ ở dưới đất là gì? Một cái đóa sen từ dưới đất là nổi lên đỡ bước chân ngài. Bước đến bước thứ 7, tay trái chỉ đời trời, tay phải chỉ xuống đất, và ngài đọc bài kệ là gì? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Và đọc bài kệ xong, tự nhiên ở gì? Ở dưới đất 9 cái vòi nước là gì? 9 cái mạch nước tự nhiên phun lên, phun mưa lên và tắm cho ngài. Đây là một sự hy hữu mà thế gian không ai có thể có ngoài thái tử Tất Đạt Đa. Chứ còn sinh ra cũng sinh ra như chúng ta thôi. Nhưng mà cái sự hy hữu của ngài khác, một cái chúng ta sinh ra thì u-wa, còn đó, thái tử Tất Đạt Đa thì lững chững bước đi 7 bước, mỗi bước thì một đóa sen liền hiện ra. Đấy gọi là thần thông đấy. Đấy là do công đức ở đời trước, là một vị Bồ Tát Bổ Sứ mà gì mà có cái sự kiện hy hữu như vậy. Vì sao mà có hoa sen các quý vị? Vì sao có hoa sen? Vì các vị Bồ Tát, các vị Phật ở 10 phương đến để chào đón chúc mừng một vị Phật tương lai chuẩn bị thành, cho nên đó, dâng 7 đá hoa sen đặt lên trước gì? Trước mặt đứa trẻ. Chúng ta không nhìn thấy các chư Phật và Bồ Tát dâng, hoặc chư thiên dâng 7 đóa hoa sen, nhưng mà thực tế có cái điều đó, cho nên 7 đóa hoa sen chúng ta nhìn thấy hiện lên. Chúng ta ở thế gian họ bảo làm gì có cái chuyện đó, thì bây giờ thế gian ấy thì chúng ta thấy 1.000 người chết thiêu 1.000 người thì cả 1.000 người đều thành gì? Thành tro. Nhưng người xuất gia tu hành đắc đạo đem đi thiêu những phần gì? Phần trả về cho bụi thì nó thành cho bụi. Nhưng mà cái phần mà cái bản nguyện của các ngài không muốn trả về cho bụi thì nó kết thành gì ạ? Kết thành xá lợi. Ví dụ như là gần đây năm 1963, Việt Nam chúng ta có vị Bồ Tát nào nhỉ? Bồ Tát nào? Bồ Tát Hòa Thượng Thích Quảng gì? Quảng Đức. Có đúng không? Ngài vì đấu tranh dân chủ, bình đẳng tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, cho Phật giáo Việt Nam chúng ta ở đằng trong cũng như đằng ngoài, cho nên đó, ngài tự thiêu tại ngã ba Thích Quảng Đức bây giờ đó. Và sau khi thiêu xong rồi thì đem gì? Đem vào làm lễ trà tỳ hỏa thiêu, thân thể cháy hết, duy còn lại một quả tim. Rồi á, chế độ nhà gì? Nhà anh em Ngô Đình gì? Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Diệm á, khi đó là đang là tổng thống ở đằng trong miền Nam Việt Nam chúng ta đó. Cho nên mới đem gì? Cho người đến là gần như là cướp cái quả tim đó để đi thiêu lại, sợ là Phật giáo với kết hợp với gì? Với Cộng sản, tức là Đảng Cộng sản ở phía ngoài đó, là mưu đồ chính trị, cho nên là giả như thế để làm gì có cái chuyện thiêu hết rồi còn quả tim. Nó đem nó thiêu lại rồi, nó thiêu lại lần thứ hai, nó bật cái chế độ to nhất của lò thiêu, thậm chí muốn chảy cả lò thiêu. Nhưng mà gì? Trái tim của Bồ Tát vẫn bất diệt, nằm yên nguyên như vậy. Nó kinh hãi, nó giật mình, nó thức tỉnh, nó thấy rằng cái điều mà trước đây nó không bao giờ nghĩ rằng có ở thế gian này, nhưng mà tại sao bây giờ nó gì? Nó lại có ngay ở tại thế gian, ngay trước mặt của nó mà họ phải đối diện và phải nói với tăng ni tín đồ Phật tử ở Việt Nam như thế nào lúc bấy giờ. Chúng ta thấy không? Sự mầu nhiệm của Phật Pháp. Cái gì chúng ta đừng có nghĩ thế gian không có, thì cả trên đời này không có. Thế gian không có đối với kẻ phàm phu, nhưng thế gian có thể có đối với những bậc gì? Bậc đạo hành, bậc chân tu. À, như là thiền sư Vũ Khắc Minh Vũ Trường ở Chùa Đậu. Ở thế gian làm gì có cái chuyện chết rồi mà vẫn ngồi nguyên như vậy, không dùng bất cứ một cái gì mà thân thể không thối. Ông có. 300-400 năm nay hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường vẫn ngồi yên nguyên như vậy ở trên ban thờ nhà tổ của Chùa Đậu ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Các vị xuống đó đỉnh lễ mà xem nhục thân của hai ngài, thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường. Đó, các quý vị. Cho nên á, chúng tôi mới nói Thái tử Tất Đạt Đa ngày khác những người bình thường khác, đó là sinh ra bước đi 7 bước. Mà một đứa trẻ mới sinh ra chưa đầy 5 phút đã gì? Đã nói được một cái câu kệ: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thiên thượng có nghĩa là trên trời, thiên hạ có nghĩa là dưới đất, duy ngã độc tôn chỉ có cái chân ngã là gì? Là tối cao nhất. Cái chân ngã ở đây chính là gì? Chỉ cho Phật tính là tối cao nhất. Ai đạt được Phật tính, ai nhận ra được Phật tính, ai chứng ngộ Phật tính và ai sống với Phật tính của mình, thì người đó là người gì? Đáng được trên trời và dưới đất tôn quý nhất. Đó chính là gì? Là Như Lai Phật, là Như Lai Phật Tổ, là Phật Tổ Như Lai, vân vân. Đó, chúng ta thấy không? Cho nên á, sau khi đọc xong bài kệ một cái thì chín vị Long Vương đem nước bốn biển đến để gì? Đến để cúng dường và tắm rửa cái gì? Những cái bụi nhơ, gọi là những cái gì? Những cái máu mủ ruột thịt ô uế ở gì? Khi ở trong bào thai mẹ, ngài thì hiện vào bào thai mẹ thì đương nhiên nằm trong bào thai mẹ thì chúng ta biết là gì? Nó lẫn cả gì ạ? À? Cả bóng bao tử vân vân cái chữ gì đó. Máu mủ đàm rãi đầy đủ các thứ đều có hết. Ngài gì? Phát nguyện vào nhân gian để độ chúng sinh, giống như Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện vào trong gì? Trong địa ngục để độ chúng sinh, thì đương nhiên vào trong đó mùi hôi thối bẩn thỉu ở trong địa ngục. Có không? Có. Nhưng Bồ Tát Địa Tạng có đeo khẩu trang không? Không. Đấy. Giống như các quý vị, bây giờ các quý vị phát nguyện đi làm từ thiện, phát tâm đi làm từ thiện, ví dụ như đến là chạy phong hoặc đến chạy trẻ mồ côi Ba Vì chẳng hạn, mà đến đó thì các bệnh nhân đó thì thường là họ bị bệnh lâu ngày cho nên cái mùi hôi khó chịu lắm. Chúng ta phát nguyện đi làm từ thiện rồi mà đến đó chúng ta có đeo khẩu trang để đi phát quà từ thiện được không các quý vị? Hả? Nếu mà xin thưa các quý vị, ai phát nguyện đến nơi đó làm từ thiện mà còn đeo khẩu trang vào, có nghĩa là chúng ta làm tổn thương những gì? Những bệnh nhân đó, những cái người được chúng ta làm từ thiện đó. Cho nên chúng ta đã phát tâm đến đó rồi thì chúng ta phải gì? Phải gần gũi họ. Thậm chí xin thưa các quý vị, ngày xưa tôi còn đang đi học cơ mà, chúng tôi hay đi làm từ thiện trên trại Thủy An đó. Tôi đi lên đó thấy có một cái em bé đầu nó to, to khoảng bằng 4 cái đầu, 5 cái đầu bình thường của người bình thường khác. Nhưng cái cổ của nó thì lại không bằng một nửa cái cánh tay của mình. Nó bé tíu tíu, xíu xíu ấy. Mà bác sĩ, các nhà, những người chăm sóc các bệnh nhân ở đó là toàn phải đút cháo cho ăn thôi, thì không ăn được cơm, cái bụng, cái cổ nó quá bé. Mà cái đầu thì quá to. Cái chân, cái tay thì cũng bé xíu ra. Cái lóng tay của cái em bé bệnh nhân nó chỉ bằng ngón chân cái của mình thôi các quý vị. cái cổ của nó thì khoảng bằng cái lóng tay của mình, bé hơn một tí. Nhưng cái đầu thì gấp 3, gấp 4 cái đầu bình người bình thường. Cho nên là nó không cân đối thân thể, không đi được, nằm một chỗ. Và cái mùi hôi thối nó bốc ra nồng nặc. Thì tôi đến đó, thì bắt đầu tôi thấy là gì, em nó, tôi nhìn thấy một cái thì em nó tự nhiên nó nở miệng cười với mình. Thấy nó nở miệng cười với mình thì mình, à, chắc nó có duyên với mình. Ngày đó thì mình học nó chưa được sâu, thì nghĩ rằng, à, em nó có duyên với mình. Và mình vào là gì, mình vào mình, nó đang cầm cái khăn đi theo mình, những cái khăn đi theo để lau mồ hôi á. Thì mình mới lấy cái khăn của mình á, lau mồ hôi cho em á. Thì khi mình lau như vậy thì thấy em nó cười và nó ứa nước mắt ra, thì những nước mắt nó ứa ra. Và mình cũng bảo rằng á, thôi, không biết là em có hiểu hay không, nhưng mà nghe nhà chùa này, niệm này, Nam Mô A Di Đà Phật, ngày đó còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và Nam Mô A Di Đà Phật này, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật này, tôi niệm đúng 10 niệm như vậy, nghe nhà chùa niệm và gì, đến đời sau, không bao giờ bị gì, bị đầu thai vào người không đủ thân thể như thế này nữa nhé. Và nó càng chảy nước mắt ra nhiều hơn. Mình nghĩ là gì, em mới đã nhận được cái thông điệp của mình thì nói với em ấy đó. Cho nên chúng ta thấy là gì? Đi làm từ thiện mà chúng ta còn bịt khẩu trang, còn sợ gì, còn ui dùi vào chỗ đấy bẩn lắm thì các bà vào đi, tôi gì, tôi ở ngoài này tôi chờ, vào đấy tôi không chịu, tôi buồn nôn lắm, thì đừng có bao giờ đi làm từ thiện. Đi làm từ thiện mà như thế thì không phải là người đi làm từ thiện. Mà đi làm từ thiện chúng ta phải đến để cảm nhận, để chia sẻ những cái khó khăn, những cái sự khổ đau thực sự của họ để chúng ta cảm nhận. Cảm nhận là gì? Cảm nhận và thấy họ khổ thì nghĩ về mình đừng có làm ác để đời sau lại khổ như vậy đấy. Đấy mới là người đi làm từ thiện chân chính và thật sự, các quý vị. Chứ còn đi làm từ thiện để quay phim, để chụp ảnh là mình, ta đây là năm nay mình đi làm được cái này đây, công ty của mình làm được cái này đây, và gia đình của mình đi làm cái này đây, và bản thân mình đi làm được cái này đây, về để khoe với bạn bè. Những kẻ đó là những kẻ gì? Cầu danh, cầu lợi. Chứ thực sự chưa phải là người phát tâm đi làm từ thiện. Đấy, chúng ta nhớ rõ cái điều đó. Cho nên á, ở đây chúng tôi mới nói là Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi Giáng sinh xuống nhân gian, Ngài là một vị Bồ Tát bổ xứ ở trên cung trời Đâu Xuất, ở trong nội viện cung trời Đâu Xuất, cùng với Từ Thị Bồ Tát, tức là Di Lặc Bồ Tát bây giờ đó, hai anh em đều ở trong ngôi vị bổ xứ Bồ Tát tại đó, giống như Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới bây giờ đó. Đó, thì xuống nhân gian này, Ngài được gì? Được mẹ của Ngài sinh ra, đó là bà Ma Gia, cũng là một vị cổ Phật. Bà đã thành Phật rồi, chứ không phải là một vị Bồ Tát bình thường. Bà đã thành Phật rồi, nhưng mà gì, vì cái tâm nguyện muốn của bà ấy, sau khi nhập Niết Bàn rồi, không phải gì, không phải nhập vào trong cái vô trụ xứ Niết Bàn ở mãi trong đó, mà Ngài gì, Ngài phát nguyện ở đâu có các vị Bồ Tát thành Phật thì mình lại hiện ra một thân để làm mẹ của, sinh ra vị thái tử hay vị vua đó, hay vị gì, vị thiện nam tử đó, để vị đó sau này xuất ra thành Phật. Phát nguyện đời đời được làm mẹ gì của các đức Phật. Cho nên á, sinh ra được 7 ngày thì bà thấy là mình công đức đã viên mãn rồi, thì hiện là gì, sinh lên cung trời Đao Lợi ở cõi trời dục giới. Thì cõi trời Đao Lợi là cõi trời thứ hai, có Phật pháp lưu hành. Vua của cõi trời đó là gì, là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Việt Nam chúng ta gọi là gì, gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Việt Nam chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Có Ngọc Hoàng Thượng Đế không? Có. Trong kinh Phật nói là có vị vua của 33 cõi trời dục giới. Tầng trời thứ hai là tầng trời Đao Lợi đó, đó chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trong kinh Pháp Hoa nói rằng á, vị vua này chính là cha lành của thế gian chúng ta, bảo hộ cho gì, cho những chúng sinh ở thế gian biết làm việc thiện, yêu thương những người gì, người hướng thiện và biết làm việc thiện, bảo vệ che chở cho người đó, những người đó. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật mới nói là Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca chính là cha lành của thế gian chúng ta, nhân gian chúng ta vậy. Đó. Bà thì hiện lên đó, thì hiện lên đó để ở cung trời đó, chứ không phải là bà nhập vào Niết Bàn vô trụ xứ, tịch tịnh. Niết Bàn vô trụ xứ tịch tịnh có nghĩa là gì? Nhập vào thể, nhập vào pháp thân của Phật, biến mãn khắp mười phương như một số các đức Phật khác. Sau khi nhập Niết Bàn rồi thì các ngài gì? Nhập vào vô trụ xứ Niết Bàn, liền gì? Pháp thân của các ngài liền biến khắp mười phương, hòa chung vào pháp thân của tất cả chư Phật, hòa chung vào pháp thân của tất cả chúng sinh của chúng ta, gọi là bản giác. Đó. Pháp thân đó hay còn gọi là bản giác của gì? Của chúng sinh. Đó. Cho nên á, bà Ma Gia thì hiện lên đó, công đức của mình là gì? Hạnh nguyện của mình, phát nguyện sinh ra một vị Phật tương lai, đó là Thái tử Tất Đạt Đa đã thành công rồi. Cho nên sau 7 ngày ngày đi, bà an tịnh nhập diệt. Thế gian thì thấy đó là niềm, đó là gì? Là nỗi đau, một sự mất mát lớn lao, một sự tang tóc đau thương, một sự bất hạnh cho gì? Cho đứa con vừa chào đời được 7 ngày thì mẹ đã gì? Đã chết. Thấy không? Chúng ta thấy cái nhìn của Phật là bậc giác ngộ, khác với cái nhìn của chúng sinh là những kẻ mê lầm. Người ta khi viên mãn cái hạnh nguyện rồi thì người ta gì? Người ta không muốn ở lại thế gian người nữa, người ta lên cung trời đao lợi, chờ tin gì? Chờ tin con trai mình thành Phật và làm cái tấm gương tri ân báo ân cho chúng sinh ở thế gian noi theo. Đó làm sao? Thành Phật rồi thì phải gì ạ? Phải lo báo đáp công ơn của người sinh ra mình. Đó, chúng ta thấy không? Rất khéo. Đây là một cái cách giáo dục chư Phật và Bồ Tát là biểu diễn cho chúng ta xem. Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng ngày thường nói là chư Phật Bồ Tát gọi là biểu diễn cho chúng ta, gọi là diễn kịch cho chúng ta xem. Người mà có nhân duyên đó thì gì? Xem cái vở kịch đó liền giác ngộ và tu tập, cũng mong được giác ngộ như Phật Bồ Tát. Còn nó kẻ mê á, thì xem kịch chỉ có cười khà khà, cười xong rồi á, ra về, phủi mông ra về á, chả biết cái gì nữa, chả động lại cái gì nữa. Người học Phật chúng ta cũng thế. Xem chư Phật Bồ Tát biểu diễn, chúng ta ngộ ra và chúng ta gì? Chúng ta cũng muốn là gì? Là nhân vật chính ở một vở diễn khác, ở đời sau. Hôm nay chúng ta xem gì? Thích Ca Mâu Ni Phật, xem Ma Gia Phu Nhân gì? Diễn một vở kịch tuyệt vời cho chúng ta xem. Chúng ta thấy hay quá. Và chúng ta cũng phát nguyện và tu tập là gì? Đời một đời nào đó gần đây nhất, chúng ta gì? Cũng được diễn kịch như thế. Chúng ta được diễn kịch là gì? Lại là gì? Là nhân vật chính thay vào gì? Thay vào Thích Ca Mâu Ni Phật trên 2500 năm trước. Và ta chính là nhân vật gì? Nhân vật chính được Ma Gia Phu Nhân, hiện là mẹ của chúng ta, sinh ra chúng ta. Và chúng ta thì xuất gia và thành Phật, phổ độ chúng sinh giống như Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó mới gọi là người gì? Một người trí tuệ, một người có trí tiến thủ, và một người sẵn sàng gì? Tiến lên để đạt bằng được cái mục đích của mình. Đó là gì? Vị kia là một vị, vị kia có thể là một vị diễn viên xuất sắc. Tại sao ta không thể là một vị diễn viên xuất sắc? Vị kia là một vị ca sĩ xuất sắc. Tại sao ta không phải là một vị ca sĩ xuất sắc? Đó, cho nên các quý vị thấy, đi vào đời thì chúng ta phải chấp nhận. Giống như là tôi nói là vì sao mà có 9 con rồng, 9 vị Long Vương thì hiện ra là gọi là cửu long đó, phun nước để tắm cho gì? Cho Thái tử Tất Đạt Đa. Mà chúng ta thấy ở trên nhà tổ có gọi là có tòa gọi là tòa cửu long. Cửu tức là 9, long tức là rồng, cửu long tức là 9 con rồng. Ở trong cái tòa cửu long, các chùa cổ ở Việt Nam chúng ta thấy chùa nào cũng có thờ một tòa cửu long, ít nhất một tòa cửu long ở trên chính điện. Mà tòa cửu long đó, ở trong đó thì có thờ một gì ạ? Một pho tượng của gì? Của Phật sơ sinh, tức là Thái tử Tất Đạt Đa đó. Mà ngày xưa tôi mới vào chùa Hương á, tôi cười đau cả bụng với cái trường hợp là có một cái bà đồng bóng. Bà ấy đi, bà ấy giải tiền. Bà ấy giải mỗi ban là, ngày đó là cái tờ là gì? Tờ 200 đồng á. 200 đồng cái năm 94 đấy là khá to rồi đấy. Đồng bóng mà ăn mặc gọi là rất là sang trọng đó. Cứ một pho tượng, bà đặt vào tay một pho tượng là 200 đồng. Bà đi một vòng từ ban Đức Chúa Ông, Đức Thánh Hiền, vân vân. Xong bà ấy xin vào con trong hậu cung, bà đi đặt tay Phật, cứ chốt sang nào bà với lên được thì bà đặt 200 đồng vào tay của Phật. Bà đi một vòng, xong bà ra bà vái vái. Xong vái vái xong được một tí bà vào bà, ôi giời chết rồi. Thôi chị không nhìn thấy em, chị xin lỗi em nhé. À, thì chị không nhìn thấy, chị không nhìn thấy. Cho nên bắt đầu đi vào tuốt ra một cái thôi, bây giờ chị thì chị đền, bây giờ rút ra hai từ 200 đồng, tức là 400 đồng, đặt vào cái tay của Đức Phật sơ sinh ở trong thì tòa Thích Ca, tòa tượng Cửu Long đó. Nó bảo là cái tượng đó từng em bé, cho nên bà em nói là thôi chị xin lỗi em, chị không nhìn thấy. À, bây giờ thì chị đền là chị cho thành chị một tờ, các Đức Phật thì chị ấy cho có một tờ. Nhưng em do chị thì chị không nhìn thấy, cho nên nay chị đền bù cho em thêm một tờ nữa là hai tờ. Đấy, cười đau cả bụng. Đồng bóng mà nó thế. Buồn cười lắm. Ở những cái nơi đông người như thế, các vị biết là nhiều chuyện mà chúng ta không thể lường trước được. Hay lắm. Ai muốn học khấn hay, cứ đi vào chùa Hương ở một ngày là chúng ta học được bài khấn hay. Ngày xưa tôi ở trong đấy làm chú tiểu thỉnh thoảng á, ở dưới bếp mà văn bán việc chạy lên tam bảo một chút, ở với các chú trên đó khoảng được 5 phút thôi nghe người ta khấn. Cái bài khấn của người ta khấn thế nào mà nó khấn vần lắm, khấn nhanh lắm. Đó. Mà tôi nhớ rõ là một cái câu khấn mà tôi nhớ in như trong đầu là bây giờ nó bảo là khấn cho tiền vào như nước sông Đà, khấn cho cầu cho tiền vào như nước sông Đà, tiền ra giỏ giọt như nước của cà phê phin nữa, vân vân. Cái câu đó là tôi nhớ nhất từ ngày xưa, mấy chục năm nay vẫn nhớ. Nó khấn. Bài khấn của nó thì khấn như thế mà được thì ai cũng muốn khấn các quý vị. Nhưng mà rất là gì? Rất không may cho chúng ta là gì? Chúng ta có khấn hay mà tâm không chân chính thì cũng không được. Nghiệp không tiêu, phúc không sinh ra thì cũng gì? Cũng không được. Cho nên ở đây chúng tôi lại để trở lại bài chúng tôi nói là đấy, Thích Ca Mâu Ni Phật ngài thị hiện thần thông vì cái mục đích là để tri ân báo ân gì mẹ mình, người sinh ra mình đang chờ mình á thành Phật, để thành Phật thì mới lên gì, lên quái trời đau lợi được, chứng đắc thánh quả thành A La Hán thì mới có thể dùng thần thông lên quái trời đau lợi được. Lên ngôi Thất Địa Bồ Tát mới có thể dùng thần thông lên quái trời đau lợi được. Mà để cho Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, mời lên thuyết pháp thì không phải là thường, phải ở ngôi vị Bồ Tát gọi là bất thoái chuyển rồi thì Ngọc Hoàng Thượng Đế mới mời lên tòa thuyết pháp. Vì ở trên cung trời đau lợi, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng chính là một vị Bồ Tát tăng địa rồi, ít nhất ngài phải ở trong ngôi vị gì lục địa, ngũ địa đến lục địa rồi, ngài thì hiện ra một cái thân trời như vậy để độ sinh mà thôi, để giáo hóa chúng sinh mà thôi, chứ không phải là một phàm phu trời bình thường, không phải là một vị vua trời bình thường các quý vị. Cho nên mà trên cung trời đó là gì, có rất nhiều các vị Bồ Tát và Đại Bồ Tát thì hiện làm thân chư thiên ở quái trời đó, giống như là một vị cổ Phật tái lai như là gì, bà Ma Gia phu nhân cũng ở trên cung trời đó. Cho nên muốn được mời lên đó để thuyết pháp thì ít nhất phải là gì? Là vị Bồ Tát bổ xứ rồi mới được ngồi trên tòa pháp. Chứ không như tôi hôm nay các quý vị. Tôi hôm nay á, các quý vị ở đây, nếu có vị Bồ Tát mà ngồi dưới thì cho tôi xin lỗi. Tôi xin sám hối các quý vị phải ngồi cao hơn các quý vị. Nhưng thôi thì kính Phật trọng tăng, tôn trọng giáo pháp của Đức Phật. Cho nên ai ngồi lên tòa giảng thuyết chính pháp của Đức Phật thì người đó là gì? Người đó là gì? Là thay mặt Đức Phật để chuyển bánh xe pháp. Thì cho dù có vị Bồ Tát nào ở bên dưới, ngồi bên dưới chi đang nữa cũng xin hoan hỉ vị pháp tôn nhân. Cho nên, nhưng mà ở đây thì khác, nhưng quái trời trên kia thì khác. Cho nên á, Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền thân của Ngài là Hộ Minh Bồ Tát, là Bổ Sứ Bồ Tát, muốn quay trở về để thuyết pháp, để báo hiếu mẹ mình là một vị cổ Phật tái lai á, thì đương nhiên là gì? Ông phải thành Phật. Ông phải thành Phật thì ông mới có thể thuyết pháp và báo ân cho Phật. Cho nên muốn thành Phật thì muốn lên để cung trời đau lời thuyết pháp thì ông phải thành Phật. Cho nên Ma Gia Phu Nhân là hóa thân của một vị cổ Phật. Phát đại nguyện là các Đức Phật ở ngàn Đức Phật sau, Đức Phật Thích Ca thành Phật ở thế giới Sa Bà này, cho đến vô lượng vô biên Đức Phật về sau thành Phật ở thế giới Sa Bà này, đều là con của Ma Gia, sẽ đều là con của Ma Gia. Và Ma Gia đều là thì hiện là mẹ của Đức Phật đó, sinh ra vị thái tử đó, sinh ra vị vua đó, sinh ra vị thiền nam tử đó để xuất gia thành Phật đó. Cho nên cái đầu tiên, ý nghĩa đầu tiên mà Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao lại dùng thần thông để lên cung trời để thuyết pháp báo hiếu mẹ mình, để chính là làm tấm gương sáng cho tín đồ Phật tử, cho tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta vậy. Anh đi tu để làm gì? Anh đi tu không phải là để gì? Để trốn đời, nước vào cửa Phật, để cầu miếng cơm manh áo sống đỡ qua ngày. Anh xuất gia là phải khởi ra cái đại nguyện là trên thì khất cầu giáo pháp của Phật, dưới thì hóa độ chúng sinh, báo đáp Phật ân, để tăng trưởng công đức, tiêu trừ nghiệp chướng. Một ngày nào đó không xa, chúng ta chứng được gì? Thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, nhấn đến các địa vị gì? 52 quả vị tu chứng thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác của Bồ Tát. Và cho đến gì? Đến thành Phật để báo đáp công ân sinh thành của cha mẹ, không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp đang chờ chúng ta. Có những vị cha mẹ của chúng ta là nhiều đời nhiều kiếp về trước, bây giờ đang ở trong gì? Tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sinh khổ đau, đang chờ những đứa con ở đời trước. Vậy chúng ta là những đứa con, phải tu như thế nào để cho chúng ta siêu độ được, báo ân báo hiếu được cha mẹ tông thân quyến thuộc của chúng ta, báo hiếu được cha mẹ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, và giúp đỡ được tông thân quyến thuộc của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp về trước. Đây là một vấn đề lớn, một vấn đề cực lớn đối với việc tăng ni Phật tử, người học Phật chúng ta, những người xuất gia, những Phật tử tại gia học đạo chân chính. Chúng ta phải đặt cái vấn đề gì? Hiếu hạnh lên hàng đầu, để lo để trả ân. Như vậy, người xuất gia nghĩ được như thế và nhất tâm làm được cái điều đó thì đó mới là người xuất gia chân chính. Đấy, ở trong kinh Phật gọi là gì? Trong kinh Phật gọi là trưởng tử của Như Lai. Trưởng tử của Như Lai tức là những người gì? Những người quan lớn, những người đệ tử lớn của gì? Của Đức Như Lai. Hay như là tại gia chúng ta là Đức Phật gọi là những thiện nam tử, những thiện nữ nhân, là những người con tại gia xuất sắc của gì? Của chư Phật, của Đức Phật. Đó, cho nên là cái ý nghĩa đầu tiên Phật thị hiện. Tại sao Ngài không mời mẹ xuống nhân gian để thuyết pháp cho mẹ nghe? Chư thiên ở nhân gian xuống, ở trên trời xuống nhân gian thì dễ như chơi, thì có gì đâu. Chư thiên ở trên trời có thần thông, tự do tự tại. Nhất là chư thiên ở quái trời đau lợi nữa, xuống nhân gian trong một niệm nhỏ thôi, các vị có thể ngồi đây, các vị không nhìn thấy. Nếu các vị nhìn thấy, các vị thấy bài pháp hôm nay có rất nhiều chư thiên ở chung quanh chúng ta, trên hư không đầy trên chung quanh chúng ta để đến để tán dương khen ngợi tùy hỷ cúng dường kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, hộ trì cho người giảng dạy và đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng, hộ trì cho chúng ta là những người gì? Học và gì? Và đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng chúng ta thì không thấy. Không thấy vì sao không thấy? Vì si mê tâm che lấp, mất gì? Mất nhãn căn thanh tịnh, mất cái sự diệu dụng của gì, của thiên nhãn thông, cho nên không nhìn thấy các ngài. Nhưng các ngài thì vẫn đang gì nở nụ cười đầy trên đầu của chúng ta để gì, để chúc mừng chúng ta đó, để chào đón chúng ta đó. Các vị nhìn thấy không? Không nhìn thấy thì nhắm mắt tát tát cho nó vài cái rồi mở ra, em có thấy không? Có tát tát vào vài cái thì thấy gì? Thấy hoa đốm trong hư không mà thôi. Chỉ thấy gì? Thấy dặm mắt mà thôi. Thấy hoa đốm hư không tức là đom đóm nó gì? Nó cứ bay trắng trắng lần vẩn trước mắt chúng ta mà thôi, đúng không? Đó, tát đó, thì chỉ thấy hoa đốm trong hư không. Chứ chỉ có bao giờ chúng ta tĩnh tâm, chúng ta tu tập công đức, tâm chúng ta sáng ra, trí tuệ chúng ta gì? Sáng ra, công đức chúng ta lớn thêm, và nhãn căn chúng ta khai mở, thiên nhãn thông tự có. Mà có rồi thì người thực chứng thì không bao giờ mất. À, tôi nói với các quý vị, người thực chứng thì không bao giờ mất nữa. À, trừ rằng tái sinh, chúng ta phải thể hiện tái sinh ra ở đời sau, thì cái khi mà đời sau đó đã thể hiện tái sinh vào thì phải có một thời gian tu tập thì mới gì mới chứng lại được. Thực sự nó không mất, nhưng mà bên đây là bản nguyện mà, thì phải có một thời gian tu tập mới có. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật kiếp trước là hộ minh Bồ Tát trên cung trời Đao Lợi, đủ 6 phép thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu thần thông, đầy đủ hết. Nhưng mà sau khi sinh xuống nhân gian, ngài đã phát nguyện gì sinh xuống nhân gian thì ngài phải chấp nhận một cái quy luật của nhân gian là sinh già bệnh chết. Ông chấp nhận vào thế giới sinh già bệnh chết này để độ chúng sinh, thì ông cũng phải bỏ hết thần thông, bỏ hết công đức của ông lại đã, và ông trở lại sinh ra như một con người bình thường khác. Như lúc nãy tôi khẳng định với các vị, Thái tử Tất Đạt Đa cũng sinh ra bằng những đường sinh sản bình thường, như những người bà mẹ chúng ta ngồi dưới đã từng sinh con vậy, chứ không phải là sinh ra từ nách các quý vị, cũng không phải sinh bên hông. Mà ngày xưa chưa có mổ, trên 2500 năm trước y học chưa tiên tiến như bây giờ để mổ ra từ bụng, từ hông đâu các quý vị, không có đó. Nhưng có cái khác để đánh dấu một bậc vĩ nhân, một vị Bồ Tát xuất thế độ sinh, đó là gì? Chư Phật Bồ Tát dâng 7 đóa hoa, 9 vị Long Vương phun nước tắm cho ngài, tắm xong ngài lại trở lại một đứa trẻ bình thường khác. Nhưng có một điều khác với những đứa trẻ bình thường khác, đó là đứa trẻ bình thường khác thì nó lớn rất chậm và trí tuệ phát triển cũng rất lâu. Nhưng còn Thái tử Tất Đạt Đa thì sinh ra được một thời gian đó, ngài lớn rất nhanh, mà sức khỏe thì phi thường, trí tuệ thì vô song. Đó. Trong lịch sử nói rằng đến năm 12 tuổi, đến năm 8 tuổi thì cái việc học võ của ngài không còn có một ông thầy nào ở Ấn Độ có thể đủ sức khỏe để dạy võ cho ngài nữa. Đến năm 12 tuổi tức là không còn một ông thầy nào có đủ chữ nghĩa để dạy cho ngài nữa. Ở thế gian gọi là gì? Gọi là thần đồng, đúng không? Thế gian chúng ta bây giờ gọi là thần đồng, có không các quý vị? Nhưng thần đồng của thế gian đó thì chỉ là gì? So với Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa, chỉ là như một đứa trẻ lên 3. So với người gì? Một anh chàng thanh niên 18 đôi mươi tuổi mà thôi. Cả về sức lực, trí tuệ, mọi cái đều có thể gì? Kém xa giữa đứa trẻ lên 3 và một vị thanh niên 18 đôi mươi tuổi vậy. Đó. Cho nên cái ý nghĩa đầu tiên tôi muốn nói gửi tới các quý vị đó là thông điệp tri ân và báo ân của Đức Phật. Các ngài biểu diễn cho chúng ta thấy người tu hành chúng ta sau này cũng phải noi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, lo báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ, ông bà nhiều đời nhiều kiếp. Lo báo đáp bằng cách nào? Chúng ta không đủ công đức trí tuệ để một đời thành Phật như là Phật, thì chúng ta y giáo phụng hành nghe lao lời Phật, nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cung kính lễ bái tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng cũng như tranh ảnh tôn tượng các đức Phật Bồ Tát khác, và thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật nói về các đức Phật các đức Bồ Tát khác, đúng không? Đó chính là gọi là y giáo phụng hành. thì sẽ có công đức để siêu độ, siêu tiến, hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta vậy. Phật thì đi thẳng, còn chúng ta thì phải Phật thì đi tắt, còn chúng ta thì phải đi vòng gì? Đi vòng vèo nhiều nhiều cửa thì mới gì mới đạt được cái cảnh giới viên mãn trả ân đó. À, chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên mà Thích Ca Mâu Ni Phật lại trì hiện thần thông để lên cung trời thuyết pháp báo hiếu cho mẹ mình. Cái thứ hai, ý nghĩa thứ nhất là đấy, triền báo ân. Ý nghĩa thứ hai rất quan trọng không kém, đó là gì? Đó là vì tầm, một cái tầm gọi là vĩ mô. Vĩ mô tức là gì? Là bao quát, là tổng thể, là to lớn. Đó chính là bản, vì bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là xưa nay hiếm có, khó tìm. Cho nên á, một vị Bồ Tát khi nói đến cái ân nghĩa, đến cái sự tri ân báo ân đối với gì? Đối với cha mẹ, thì không có một vị Bồ Tát nào vượt qua Địa Tạng Vương Bồ Tát, không có một hạnh hiếu nào là vượt qua được hạnh hiếu của Địa Tạng Vương Bồ Tát, không có sự cứu độ chúng sinh khổ đau nào ở trong Tam Đồ Ác Đạo bằng gì? Bằng hạnh nguyện cứu độ chúng sinh của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên xứng đáng thuyết pháp ở gì? Ở trên hư không. Mà trên hư không đó là nương vào đâu? Nương vào cung trời Đao Lợi, cung trời thứ hai trong sáu cung trời dục giới, trong sáu cõi trời dục giới. Đó là cõi trời thấp nhất là Tứ Thiên Vương, thứ hai là Đao Lợi Thiên, thứ ba là Giả Ma Thiên, thứ tư là Đâu Xuất Thiên, thứ năm là gì? Hóa Lạc Thiên, và thứ sáu là gì? Là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Sáu cõi trời dục giới. Thì cõi trời thứ hai, một vị vua cõi trời thứ hai là Ngọc Hoàng Thượng Đế, được coi là gì? Là cha lành bảo hộ cho chúng sinh ở cõi Nam Thiềm Bổ Châu, tức là trái đất của chúng ta này. Cho nên Phật lên đó để thuyết pháp, nâng cái tầm cao, cái vị thế của gì? Của kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng lên, nâng cái vị thế gì? Của Bồ Tát Địa Tạng lên để cho chúng sinh ở đời sau nương vào đó để gì? Để tin, để theo. Chứ còn nói rằng Bồ Tát Địa Tạng cũng chẳng có gì, chẳng khác gì với những vị Bồ Tát khác, thì chúng sinh có thể nói gì? Nó không tin và nó không theo. Nhưng nay á, vì muốn cho cái bộ kinh này được truyền bá rộng khắp ở nhân gian, chúng sinh trong Tam Đồ Lục Đạo được lợi lạc, và đặc biệt là trong kinh Đức Phật nói là gì? Là phó chúc chúng sinh khổ đau ở trong lục đạo quá xa bà này cho Địa Tạng Vương Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni Phật xoa đầu, phó chúc cho Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng sinh còn đau khổ thì ông hãy thay gì ạ? Hãy thay Như Lai để cứu độ. Ông hãy dùng mọi phương tiện, mọi thần thông, mọi nguyện lực của ông để cứu độ chúng nó. Cho nên á, nay chúng ta đọc tụng bộ kinh này cảm thông với bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Cho nên chúng ta thấy là gì? Các vị thấy cầu gì ạ? Con trai muốn lấy vợ mãi chả lấy được, tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát 49 ngày 100 ngày nhất tâm, tự nhiên có cô gái nó thích mình và cưới ngay. Con gái muốn lấy chồng bao nhiêu anh đến thì nó đều bỏ chạy. Phát nguyện đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát, cung kính cúng dường tôn tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, liền được ngài gì? Ngài gia trì. Và tự nhiên gì? Có anh hợp với mình nó đến là gì? Tự nhiên hai bên thấy nhau cứ quấn quýt lấy nhau và gì? Bồ Tát tác thành cho. Cho nên á, tôi mới nói vui với các vị, Phật Bồ Tát ở cái thời mạt pháp này còn phải làm nhiều việc hơn nữa, đó là phải đi xe duyên cả cho chúng sinh nữa. Thậm chí hôm qua tôi mới trêu các Phật tử là gì? Có một Phật tử đến nói rằng, đến đưa cái tờ giấy ra, bạch thầy, ở trong Vân Hòa, bạch thầy, con cô đơn, ở có một mình cô đơn, bao nhiêu năm con tích cóp được 50 triệu, vợ chồng nhà hàng xóm nó đi buôn đất, nó sang nó lừa con mấy năm trước, nó lừa con, nó bảo cho vay lãi, nó trả lãi cho con một thời gian, bây giờ thì lãi nó không trả mà gốc nó cũng trả. Thôi là đến xin thầy là gì? Thầy kêu cho gì? Thầy kêu làm sao cho nó trả nợ cho con với, con khổ quá. Thế tôi bảo, ôi giời, Phật bây giờ, Bồ Tát bây giờ lại còn có một cái chức danh là đi gì? Đi đòi nợ thuê nữa. Đấy, thấy không? Nhưng mà không sao, phương tiện chư Phật Bồ Tát, tôi bảo về các vị đi, cứ nhất tâm đọc tụng để phát nguyện đọc tụng ăn chay tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, thậm chí là một năm để hồi hướng, để xin Bồ Tát, cứ hàng ngày cứ tụng xong là xin Bồ Tát gia trì cho con kém phúc mỏng nghiệp dày bị nó lừa, nay là Phật Bồ Tát là gia trì làm sao một ngày nào đó nó mang tiền đến nó trả cho con với. Có được không?
Được.
Phật Bồ Tát thương tưởng chúng sinh như người mẹ thương con đỏ. Cho nên đấy, cái điều gì chân chính chúng ta cứ cầu. Ví dụ như hôm trước con Phật tử bảo là cứ đến cầu bảo á, người mà Phật tử bảo có chồng mất rồi nhưng mà chồng nó để lại cái giấy nợ là gì? Đến hàng tỷ đồng mà gì? Vợ con không biết. Lên đây tụng kinh Địa Tạng 7 ngày, ngày cuối cùng xuống ban Địa Tạng khấn nguyện là thôi gia đình bây giờ khó khăn quá, anh sống khôn chết thiêng thì còn miếng đất thì anh cho gì? Anh cho bán. Thế xong đang khấn như thế thì nghe như có tiếng nói ở bên tai là gì? Về á, lấy ở trong ví của anh á, có cái giấy nợ ở trong kia đi về mà ấy. Thế gọi điện về cho thằng con trai nó vào nó xem, nó gọi lên cho mẹ và đúng, có mấy cái giấy nợ đến gần tỷ đồng thật. Mà chưa kịp là đi đòi nợ thì tự nhiên người ta cứ mang đến người ta trả. Các quý vị, là sao đây? Không phải là Phật Bồ Tát đi đòi nợ cho chúng ta, mà gì? Mà chúng ta do có công đức tụng kinh niệm Phật, sinh trưởng công đức, cho nên á, đã có công đức thì người ta tự nhiên người ta nợ mình, người ta đem đến, người ta trả cho mình, người ta không ăn quỵt được mình nữa, vì mình có gì? Đức mình cao hơn họ, thì họ gì? Họ sợ mình, họ phải trả mình thôi, chứ không phải là Phật Bồ Tát đi đòi nợ các quý vị. Nhưng mà gì? Tôi cũng phương tiện tôi nói đùa là gì? Phật Bồ Tát bây giờ còn có một chức danh là đi đòi nợ cho nhân gian nữa. Thôi hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây.
Giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần hai.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.